Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 4 tháng 6 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng Chính thống giáo tại Bucharest nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa nhật, trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay trích trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi người ra đi chịu thương khó và phục sinh. Những lời cầu nguyện này thường được gọi là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Trước hết, Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài vì Ngài đang hoàn tất công việc của Chúa Cha giao phó, là làm cho các môn đệ nhận biết Ngài bởi Chúa Cha mà đến. Kế đó, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, xin Chúa Cha gìn giữ họ được hiệp nhất và thoát khỏi sự dữ. Sau hết, Chúa Giêsu cầu nguyện cho cả giáo hội, nghĩa là tập đoàn những người tin Ngài. Ngài cũng cầu xin cho họ được hiệp nhất và đạt được tới nơi mà Ngài đạt tới, nghĩa là được hưởng vinh quang và đoàn tụ với Ngài trong tình yêu của Chúa Cha. Như vậy, chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu gồm ba phần: Ngài cầu nguyện cho chính mình, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ, và Ngài cầu nguyện cho giáo hội ngày mai, trong đó có chúng ta hôm nay. Trước hết, có lẽ chúng ta thắc mắc, phải chăng Chúa Giêsu cầu nguyện như chúng ta? Phải chăng vì những lý do như chúng ta? phải chăng Chúa Giêsu cầu nguyện vì nhu cầu, vì tình cảm như chúng ta? Chúng ta có thể trả lời như sau. Xét là Thiên Chúa, Chúa Giêsu không cần cầu nguyện, vì Ngài không cần gì nữa, Ngài có tất cả, Ngài đầy đủ hoàn toàn. Nhưng xét theo hiệp nhất ngôi vị của Ngài, Ngài vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Dầu là thần vị, Ngài vẫn có trong nhân tính của Ngài những nguyện ước dâng lên trước Cha toàn năng và biến thành những lời cầu nguyện. Tin Mừng kể lại nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện. Riêng lời cầu nguyện trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện về điều mà Chúa Cha tiền định cho Ngài, đó là vinh quang mà Ngài đã bỏ để xuống trần gian và vinh quang mà Ngài chưa đạt được. Đó là vinh quang của đấng cứu chuộc. Nghĩa là, trước khi đi chịu chết, Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài. Bởi vì, cái chết của Ngài trước mặt thế gian là một thất bại ê chề, làm cho người Do Thái vấp phạm và người Hy Lạp cười chê. Nhưng trước mặt Thiên Chúa và theo chương trình cứu rỗi, thì đó là một chiến thắng vinh quang, làm cho Thiên Chúa được hiển vinh và nhân loại được cứu rỗi. Cho nên, Chúa Giêsu xin Chúa Cha để cho Ngài đi chịu chết và sống lại, hầu đoạt được chiến thắng vinh quang đó. Đây không phải là lời cầu nguyện ích kỷ, cầu xin cho vinh quang riêng mình, vì mọi việc làm của ngôi hai đều nhằm một mục đích là làm vinh danh Chúa Cha bằng cách làm cho mọi người nhận biết Chúa Cha. Do đó, Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự tôn vinh của mình cũng là để Chúa Cha được tôn vinh nơi những người Ngài muốn, vì Ngài bởi Chúa Cha mà ra. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu cầu nguyện. Ngài bảo cho chúng ta biết, điều cần thiết trước tiên trong bất cứ một việc cầu nguyện lớn nhỏ nào là ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Biết Thiên Chúa đang có mặt, đang nói với chúng ta và đang lắng nghe chúng ta. Bỏ nhiều thời giờ để đọc kinh mà tâm hồn không ở với Chúa, chưa phải là cầu nguyện. Hơn nữa, khi cầu nguyện, chúng ta có thể cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng thử hỏi, chúng ta có xin danh Chúa được cả sáng không, cho nước Chúa trị đến không? Nghĩa là, càng có nhiều người nhận biết và tôn vinh Chúa, xin cho giáo hội luôn được phát triển, xin cho công cuộc truyền giáo đạt nhiều kết quả. Chúng ta có bao giờ cầu xin những điều ấy không? Vậy, từ nay, mỗi khi cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ cầu xin cho mọi người, nhận biết, mến yêu và tôn vinh Cha chúng ta. Có làm như thế, chúng ta mới xứng đáng cầu xin cơm áo và tất cả những gì cần thiết khác. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn và Chúa đã cầu nguyện cho chúng con nên một như tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa là đầu và mỗi người chúng con là chi thể không thể thiếu được trong nhiệm thể duy nhất là giáo hội của Chúa. Xin ban cho mỗi người chúng con biết khát khao tinh thần hiệp nhất và thao thức tìm xem Chúa muốn chúng con làm gì trong gia đình, trong sứ đạo và trong giáo hội, để xây đắp tình hiệp nhất trong tình yêu Chúa Bà ngồi. Amen.
Lạy ngôi Cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin Cha thương mãn giữ gìn, con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu, gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân. Cầu khấn nguyện thương, giờ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo, sông tròn đi xa trên trời. lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, chùa hàng thánh hoa thôi cầu cơn nguyện xin căn khuyên Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Romani, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đồng người du mục Rom. Chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 6 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Romani, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khu vực Babu Lautaro của thành phố Plage để gặp gỡ cộng đồng người du mục Rom. Đây là khu vực cổ kính nhất của thành phố. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tổng Giám mục trưởng Muresan, một gia đình và một số trẻ em tiếp đón và tặng hoa để Ngài đặt trước bức ảnh Đức Mẹ. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến vào bên trong nhà thờ, nơi có 60 người hiện diện chào đón Ngài. Bên ngoài nhà thờ cũng có 250 người chào đón. Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ của cha Gioan, một linh mục công giáo Đông Phương thuộc sắc tộc Rom. Sau chứng từ của cha Gioan, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào cộng đồng người Rom tại khu vực này. Ngài xác nhận lời của cha Gioan khi nói rằng, trong giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, giáo hội là nơi gặp gỡ và chúng ta cần nhớ điều này. Không như một khẩu hiệu, nhưng như một phần trong căn tính bác ái của người Kitô hữu chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chân phước giám mục tử đạo Gioan Susil đã biết khắc họa bằng những hành động cụ thể mong muốn của Thiên Chúa, được gặp gỡ mỗi người bằng tình bằng hữu và sự chia sẻ. Đức Thánh Cha giải thích, tin mừng của niềm vui được chuyển trao trong niềm vui gặp gỡ nhau và biết rằng, chúng ta có một người cha yêu thương chúng ta. Được người cha này ngắm nhìn, chúng ta hiểu được cách nhìn nhau. Với tinh thần này, tôi đã ao ước nắm chặt tay của anh chị em, đặt đôi mắt của tôi trong đôi mắt của anh chị em, để cho anh chị em đi vào trong tim tôi, trong lời cầu nguyện, với lòng tin tưởng rằng tôi cũng được đi vào trong lời cầu nguyện và trong tim của anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha cũng xin lỗi về những bất công, phân biệt đối xử, cách biệt và lạm dụng mà người Rom phải chịu. Đó là gánh nặng trong lòng Ngài. Đức Thánh Cha nói, lịch sử nói với chúng ta rằng, cả các Kitô hữu, các tín hữu công giáo, không phải là không làm những điều xấu. Tôi muốn xin lỗi vì điều này. Nhân danh giáo hội, tôi xin Chúa và anh chị em tha thứ vì trong dòng lịch sử, chúng tôi đã đối xử phân biệt, đã đối xử tồi tệ hay sai lầm trong cách nhìn nhận với cái nhìn của Cain thay vì cái nhìn của Abel. Và chúng tôi đã không thể nhận ra, đánh giá cao và bảo vệ anh chị em trong nét đặc thù của anh chị em. Cain đã không quan tâm đến em mình. Chính trong sự dửng dưng mà những thành kiến được nuôi dưỡng và xúi dục những hận thù. Đã bao lần chúng ta phán xét một cách vội vàng bằng những lời nói gây tổn thương với thái độ gieo thù hận và tạo khoảng cách. Khi ai đó bị bỏ lại đằng sau thì gia đình nhân loại không bước đi. Chúng ta không phải là Kitô hữu cận căn hoặc thậm chí không là con người nếu chúng ta không biết cách nhìn con người trước khi nhìn hành động của người đó, trước khi theo những phán xét và định kiến của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong lịch sử nhân loại, luôn có Abel và Cain. Có bàn tay đưa ra và bàn tay đánh đập. có sự khai mở gặp gỡ và sự khép kín của xung đột, có chào đón và có loại bỏ. Có những người nhìn thấy người khác là một người anh chị em, và có người lại nhìn thấy tha nhân là một trở ngại trên con đường của họ. Có nền văn minh của tình yêu và có nền văn minh của thù hận. Mỗi ngày đều có sự lựa chọn giữa Abel và Cain. Giống như trước một ngã tư, một lựa chọn quyết định nhiều lần được đặt ra trước chúng ta, đi theo con đường hòa giải hoặc con đường trả thù. Chúng ta chọn con đường của Chúa Giê-xu. Đó là một con đường tốn kém công sức, nhưng đó là con đường dẫn đến hòa bình. Và nó đi qua sự tha thứ. Chúng ta đừng để mình bị sự đố kỵ ẩn núp trong lòng lôi kéo đi. Không có thù hận nào. Bởi vì không có sự ác nào làm tổn thương một sự ác khác, không có sự trả thù nào thỏa mãn sự bất công, không có sự oán giận nào tốt cho trái tim, không có sự khép kín nào đưa nhau đến gần. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích những người du mục Rom đảm nhiệm vai trò chính và đừng sợ chia sẻ và trao tặng những đặc tính tạo thành và đánh dấu hành trình của họ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta rất cần những điều đó, giá trị sự sống và gia đình theo nghĩa rộng, anh chị em họ, cô dì, chú bác, vân vân. Sự liên đới, hiếu khách, giúp đỡ, nâng đỡ và bảo vệ những người yếu thế nhất trong cộng đồng của họ. Nhận ra giá trị và tôn kính người cao niên, tình cảm tôn giáo của cuộc sống, sự tự chủ và niềm vui sống. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ sẵn sàng đón nhận những điều tốt mà người khác có thể trao tặng và mang đến cho mình. Ngài nói, do đó tôi muốn mời gọi anh chị em tại nơi anh chị em sống cùng đồng hành với nhau trong việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn bằng cách vượt qua những nỗi sợ hãi nghi ngờ, dẹp bỏ những rào ngăn cách chúng ta với tha nhân, nuôi dưỡng lòng tin tưởng lẫn nhau và tìm kiếm tình huynh đệ không bao giờ là việc vô ích. Hãy dấn thân đồng hành với nhau với phẩm giá của gia đình được có cơm ăn hàng ngày và phẩm giá trong cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định mình đã được phong phú nhờ chuyến viếng thăm đất nước Rumani xinh đẹp và Ngài sẽ mang theo mình những nơi chốn và các thời khắc. Trên hết là những gương mặt trong chuyến viếng thăm Rumani, những gương mặt điểm tô các ký ức của Ngài và sẽ ở trong lời cầu nguyện của Ngài. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha di chuyển đến sân vận động thành phố Plage để đáp trực thăng đến phi trường thành phố Sibiu, cách đó 46 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha được Tổng thống Rumani và đoàn tùy tùng đón tiếp và có cuộc hội kiến ngắn trước khi giã từ Rumani trở về Roma. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 17 giờ rưỡi giờ địa phương và về đến phi trường Ciampino của Roma vào lúc 18 giờ 45 phút, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ tại Rumani. Tin Quezon, Philippines. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tốt nghiệp tại Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mùng 1 tháng 6 vừa qua, tại khuôn viên hội dòng Claret, thành phố Quezon, Philippines, Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu, gọi tắt là ICLA, đã tổ chức thánh lễ ra trường và nghi thức tốt nghiệp cho 35 học viên của nhiều nước tại Á Châu, trong đó có 10 học viên thuộc nhiều hội dòng tại Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn do cha Elias Ayuban, CMF, bề trên giám tỉnh hội dòng Claret chủ tế. Cùng đồng tế với cha Elias có cha Roden E. Alligan, OP, khoa trưởng khoa thần học thuộc Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, Manila, gọi tắt là UST. Cha Samuel Canilang, CMF, đại diện ban điều hành và khoa trưởng các khoa sau đại học của trường cao đẳng Thánh Anthony Mary Claret. Cha Prisco Cahes, OFM, giám đốc Học viện Đời sống Thánh hiến Á Châu và khoảng 30 linh mục học viên và khách mời, cũng như đông đảo bạn bè, thân hữu của các học viên đến từ các nước Á Châu cùng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23b đến câu 28, dịp kính nhớ Thánh Justino tử đạo. Linh mục bề trên giám tỉnh hội dòng Claret đã mời gọi mọi người tham dự, nhất là các học viên, hãy tạ ơn Chúa vì tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho mỗi người, cách riêng cho các học viên sắp tốt nghiệp sau những năm tháng sống và học tập tại Học viện Ích Lạc. Đồng thời, cha Elias cũng mời gọi các học viên Ích La hãy mạnh dạn xin Chúa Giêsu cùng đồng hành và ở lại trong sứ vụ tương lai khi trở về phục vụ giáo hội tại quê hương, như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Sau thánh lễ tạ ơn là nghi thức tốt nghiệp ra trường của 35 học viên từ 10 quốc gia tại Á Châu, trong đó có 10 học viên thuộc các hội dòng tại Việt Nam. Các cấp bậc ra trường gồm có chứng chỉ tốt nghiệp khóa học, tức là khóa học 2 năm, cao học và tiến sĩ thuộc các ngành học, thần học đời sống thánh hiến, đời sống tâm linh, truyền giáo và mục vụ kinh thánh. Nghi thức tốt nghiệp bao gồm lời thỉnh nguyện từ đại diện các ứng viên. Kế đó, lần lượt các trưởng bộ môn xác nhận thành quả học tập của các ứng viên. Tiếp theo là lời chuẩn nhận từ vị đại diện ban điều hành của trường cao đẳng Thánh Anthony Claret và từ cha Prisco Cahes, giám đốc học viện Ích Lạc. Sau cùng là lời phát biểu chúc mừng tốt nghiệp các học viên từ cha Roden Alligan OP, khoa trưởng phân khoa thần học thuộc Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino. Nghi thức trao văn bằng tốt nghiệp ra trường của Học viện Thần học đời sống thánh hiến Á Châu kết thúc lúc 11:30 cùng ngày trong niềm vui mừng và tạ ơn của mọi thành phần tham dự. Được biết, Học viện đời sống thánh hiến Á Châu cũng là một trong nhiều đơn vị liên kết với phân khoa thần học thuộc Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino USC. Cách riêng, 10 học viên người Việt Nam tốt nghiệp tại đây được trao các văn bằng như sau: 2 tiến sĩ, 4 cao học và 1 chứng chỉ về chuyên ngành thần học đời sống thánh hiến, 1 cao học về chuyên ngành đời sống tâm linh, 1 cao học về chuyên ngành truyền giáo và 1 cao học về chuyên ngành mục vụ kinh thánh. Tin Bucharest, Romania. Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo chính thống Romania cầu nguyện chung. Chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các vị lãnh đạo chính thống Romania cầu nguyện chung với nhau kinh lạy cha. Sau cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng chính thống Romania kéo dài 30 phút, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa chính thống ơn cứu độ nhân dân. Thánh đường vĩ đại này mới được Đức Thượng Phụ Daniel và Đức Thượng Phụ Trung Bartolomeo của chính thống Constantinople khánh thành hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng công trình chỉ được hoàn tất vào năm 2024 tới đây, sau 14 năm kiến thiết, với 70% kinh phí do nhà nước tài trợ. Nhà thờ chính tòa nằm ở trung tâm thành phố Bucharest và có thể chứa được 5.000 người, được xây theo hình thánh giá Hy Lạp, dài 126m và rộng 68m. Khi đến nhà thờ chính tòa mới của chính thống, Đức Thánh Cha được Đức Thượng Phụ Daniel đón tiếp và cùng tiến lên qua lối đi chính của thánh đường tới bàn thờ. Cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại đây được diễn ra qua kinh lạy cha và các bài ca mùa phục sinh của Công giáo và Chính thống giáo. Tại đây, sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người và Ngài giải thích về những ý nguyện được biểu lộ qua kinh lạy cha mà mọi người sắp cùng nhau đọc lên. Bắt đầu từ câu lạy cha chúng con. Đức Thánh Cha nói, mỗi lần chúng ta thưa lạy cha chúng ta tái khẳng định rằng từ lạy cha không thể đứng riêng rẽ mà không có thêm từ chúng con. Hiệp nhất trong lời kinh của Chúa Giêsu, chúng ta cũng liên kết với nhau trong kinh nghiệm của Chúa về tình thương và sự chuyển cầu, khiến chúng ta nói, cha của tôi và cha của anh chị em, Thiên Chúa của tôi và của anh chị em. Đó là lời mời gọi làm sao để của tôi được biến thành của chúng ta, và điều này trở thành kinh nguyện. Lạy cha, xin giúp chúng con coi trọng cuộc sống của người anh chị em, biến lịch sử của họ thành lịch sử của chúng con. Xin giúp chúng con đừng xét đoán người anh em qua những hành động và giới hạn của họ, nhưng đón nhận họ trước tiên như người con của Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ, cảm thấy mình là con cả, vì muốn ở trung tâm nên quên đi món quà là người anh em khác. Sau lời dẫn nhập này, các tín hữu trong thánh đường cùng đọc kinh lạy Cha trong bầu khí thật cảm động. Cuối buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha chào giã từ 10 thành viên của Thánh Hội đồng Chính thống và tiến ra thềm nhà thờ, và Ngài chúc lành cho tất cả các tín hữu hiện diện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thờ sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng Chính thống giáo tại Bucharest, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Sau các nghi thức đón tiếp chính thức Đức Thánh Cha Francisco tại Romania và cuộc gặp gỡ với chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, vào lúc 3 giờ 45 phút chiều 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Daniel, là giáo chủ chính thống giáo Romania, và Thánh Hội đồng của giáo hội này tại Tòa Thượng Phụ. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói: Kính thưa Đức Thượng Phụ, các vị Tổng Giám mục và Giám mục đáng kính của Thánh Hội đồng, Chúa Kitô đã sống lại, sự phục sinh của Chúa là trung tâm trong lời rao giảng của các thánh tông đồ, được các giáo hội của chúng ta truyền lại và bảo tồn. Vào ngày lễ phục sinh, các tông đồ vui mừng khi thấy Chúa sống lại. Anh em thân mến, trong mùa phục sinh này, tôi cũng vui mừng vì thấy một hình ảnh phản chiếu của Người trên khuôn mặt các anh em. 20 năm trước đây, tại Thánh Hội đồng này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: Tôi đã đến để chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô được ghi khắc trên giáo hội của anh em. Tôi đã đến để kính viếng khuôn mặt đau khổ này là bảo chứng cho những hy vọng mới của anh em. Hôm nay, tôi cũng đã đến đây với tư cách là một người hành hương, một người anh em trong cuộc lữ hành trần thế, mong muốn được nhìn thấy thiên nhan Chúa trên khuôn mặt những người anh em của tôi. Khi tôi đang nhìn anh em vào lúc này đây, tôi muốn gửi đến anh em lời cảm ơn chân thành vì sự chào đón của anh em. Những mối liên kết trong đức tin hiệp nhất chúng ta đã có từ thời các thánh tông đồ, là những nhân chứng của Chúa Giêsu phục sinh, và đặc biệt là mối liên kết giữa Thánh Phêrô và Thánh Andrê, là người theo truyền thống đã mang đức tin đến những vùng đất này. Là anh em ruột thịt với nhau, hai vị cũng là những người anh em với nhau trong cách thế rất đặc biệt, thể hiện nơi việc cùng đổ máu vì Chúa. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, có một dòng máu huynh đệ đi trước chúng ta, và, giống như một dòng chảy thầm lặng, và mang lại sự sống, đang tiếp tục chảy qua nhiều thế kỷ, chưa bao giờ ngừng nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng ta trên cuộc hành trình của mình. Ở đây, cũng như ở nhiều nơi khác hiện nay, anh em đã trải qua cuộc vượt qua, từ cái chết đến sự phục sinh. Những người con nam nữ của đất nước này, từ các giáo hội và cộng đồng Kitô khác nhau, đã biết thế nào là ngày thứ sáu bách hại, ngày thứ bảy chịu đựng trong im lặng trước khi đạt đến Chúa Nhật phục sinh. Đã có biết bao những vị tử đạo và những vị hiền tu. Trong quá khứ gần đây, đã có biết bao người từ những hệ phái Kitô khác nhau đứng cạnh nhau trong các nhà tù để lần lượt hỗ trợ lẫn nhau. Ngày nay, tấm gương của họ chói ngời trước chúng ta và trước cả những người trẻ, những người may mắn không phải trải qua những tình trạng bi thảm đó. Những gì họ phải chịu đựng, thậm chí đến độ hy sinh mạng sống, là một gia tài quá quý giá, không thể bị coi thường hoặc nhạt phai. Đó là một di sản chung, hiệu triệu chúng ta, hãy gần gũi với nhau như anh chị em, những người cùng chia sẻ di sản đó. chúng ta hãy hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ và nỗi buồn, và hiệp nhất với Chúa Kitô trong sự phục sinh, để cả chúng ta cũng có thể tiến bước trong sự mới mẻ của cuộc sống. Thưa Đức Thượng Phụ, các anh em thân mến, 25 năm trước, cuộc gặp gỡ giữa các vị tiền nhiệm của chúng ta là một ân sủng phục sinh, một sự kiện không chỉ góp phần làm mới quan hệ giữa chính thống giáo và công giáo ở Rumani, mà còn đóng góp cho cuộc đối thoại chính thống và công giáo nói chung. Chuyến thăm đó là lần đầu tiên một giám mục Roma đến với một đất nước đa số theo chính thống giáo, đã mở đường cho các sự kiện tương tự khác. Ở đây, tôi nhớ đến với lòng biết ơn Đức Thượng Phụ Theotis. Làm sao chúng ta lại có thể quên nhắc nhớ lời tự phát của Ngài? Hiệp nhất, được thốt lên ở đây, tại Bucharest này, trong những ngày đó. Đó là một lời tuyên bố về niềm hy vọng trỗi dậy từ dân Chúa, một lời tiên tri đã khai mở một thời đại mới, thời đại cùng nhau hành trình tái khám phá và hồi sinh tình huynh đệ, mà ngay bây giờ đang hợp nhất chúng ta. Và cuộc gặp gỡ này đã là một sự hiệp nhất. Hành trình cùng với sức mạnh của ký ức, không phải ký ức về những sai lầm phải chịu đựng và gây ra, những phán xét và định kiến, cũng như những vạ tuyệt thông khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn và chỉ mang lại sự cằn cỗi. Thay vào đó, ký ức về cội nguồn, về những thế kỷ đầu tiên khi tin mừng được rao giảng với sự táo bạo và tinh thần tiên tri, đã gặp gỡ và giác ngộ các dân tộc và những nền văn hóa mới. Ký ức về những thế kỷ đầu tiên của các vị tử đạo, về các giáo phụ và những vị hiền tu. Ký ức về sự thánh thiện hàng ngày đời sống và làm chứng bởi rất nhiều người đơn sơ chia sẻ cùng một niềm tin nơi Chúa Kitô. Về những thế kỷ đầu tiên khi tin mừng được loan báo với tất cả sự thẳng thắn, tự do và với tinh thần ngôn sứ. Tạ ơn Chúa, gốc rễ của chúng ta thật đẹp, thật mạnh mẽ và chắc chắn. Và cho dù sự tăng trưởng của chúng ta, lúc này lúc khác, đã trải qua những khúc quanh và ngã rẽ, chúng ta được mời gọi, như vịnh gia, để nhớ đến với lòng biết ơn tất cả những gì Chúa đã thực hiện giữa chúng ta, và dâng lên Ngài một bài hát ca ngợi lẫn nhau. Việc ghi nhớ các bước được thực hiện và hoàn thành cùng nhau khuyến khích chúng ta tiến tới tương lai với một nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa chúng ta. Nhưng trên hết là để tạ ơn bầu khí gia đình được tái khám phá và một ký ức hiệp thông được hồi sinh, giống như một ngọn đèn có khả năng thắp sáng những bước đi trong cuộc hành trình của chúng ta. Hành trình cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta có một ví dụ về cách thế. Chúa chúng ta hành động vào buổi chiều phục sinh, khi Ngài đi bên cạnh các môn đệ trên đường Emmau. Họ đã thảo luận về tất cả những gì đã xảy ra, những lo lắng, do dự và những nghi vấn của mình. Do đó, Chúa lắng nghe một cách kiên nhẫn và tham gia vào cuộc đối thoại chân thành với họ, giúp họ hiểu rõ và thấu hiểu những gì đã xảy ra. Cả chúng ta cũng cần lắng nghe Chúa, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi thế giới của chúng ta đã trải qua những thay đổi nhanh chóng về văn hóa và xã hội. Sự phát triển công nghệ và sự thịnh vượng kinh tế có thể đã mang lại lợi ích cho nhiều người, nhưng còn có nhiều người hơn vẫn bị loại trừ một cách vô vọng, trong khi hiện tượng toàn cầu hóa có xu hướng san bằng những khác biệt, đã góp phần vào việc làm mất gốc những giá trị truyền thống và làm suy yếu đạo đức và đời sống xã hội, mà gần đây chúng ta phải chứng kiến những cảm giác sợ hãi ngày càng tăng, thường được khéo léo vun bồi, dẫn đến thái độ từ chối và thù ghét. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau, để đừng chịu khuất phục trước những cám dỗ của một nền văn hóa thù ghét, một nền văn hóa tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Có lẽ không đến mức là một ý thức hệ như trong thời điểm xảy ra những bách hại của chủ nghĩa vô thần, nhưng thuyết phục hơn và không kém phần duy vật. Thông thường, nó được ngụy trang như một con đường để phát triển, xem ra có vẻ nhanh chóng và dễ dàng, nhưng trong thực tế chỉ là thờ ơ và hời hợt. sự suy yếu của những ràng buộc xã hội dẫn đến sự cô lập, có tác động đặc biệt đến tế bào cơ bản của xã hội là gia đình. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vươn ra và tham gia vào những khó khăn mà anh chị em của chúng ta phải đối mặt, đặc biệt là những người trẻ, không phải với sự nản lòng và hoài cổ như của các môn đệ trên đường Emmaus, nhưng với mong muốn truyền đạt Chúa Giêsu phục sinh là trung tâm của hy vọng. Cùng với anh chị em của chúng ta cần lắng nghe Chúa một lần nữa, để trái tim chúng ta có thể bùng cháy trong chúng ta, và lời giảng của chúng ta không trở nên yếu ớt. Chúng ta cần để cho trái tim của chúng ta được sưởi ấm bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cuộc hành trình đi đến hồi kết giống như tại Emmaus, với lời cầu nguyện kiên định rằng, Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Chúa là đấng đã được tỏ ra trong việc bẻ bánh, mời gọi chúng ta sống bác ái để phục vụ lẫn nhau, để dâng lên Thiên Chúa trước khi chúng ta nói về Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hướng đến một sự thiện, không phải một cách thụ động, nhưng được chuẩn bị để đứng dậy và cất bước, đến với một sự phục vụ tích cực và hợp tác. Chúng ta thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này trong nhiều cộng đồng chính thống Rumani hợp tác hiệu quả với nhiều giáo phận công giáo ở Tây Âu, nơi họ hiện diện. Trong nhiều trường hợp, một mối quan hệ tin tưởng hỗ tương và tình bạn đã phát triển, đặt nền móng trong tình huynh đệ và được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ cụ thể của sự chấp nhận, hỗ trợ và đoàn kết. Thông qua sự phát triển của sự hiểu biết lẫn nhau này, nhiều người công giáo và chính thống Rumani đã phát hiện ra rằng họ không phải là người lạ mà là anh chị em và bằng hữu với nhau. Hành trình cùng nhau hướng tới một ngày lễ ngũ tuần mới. Con đường phía trước chúng ta dẫn từ lễ phục sinh đến lễ ngũ tuần. Từ buổi bình minh của lễ phục sinh hiệp nhất ló rạng ở đây 20 năm trước, chúng ta đã bắt đầu hướng tới một lễ ngũ tuần mới. Đối với các môn đệ, lễ phục sinh đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới, ngay cả khi nỗi sợ hãi và sự bất định của họ chưa tan biến. Tình trạng ấy kéo dài cho đến ngày lễ ngũ tuần, khi tập trung quanh mẹ thánh của Thiên Chúa, các tông đồ trong một thần khí và sự đa dạng và phong phú của ngôn ngữ đã làm chứng cho Chúa phục sinh bằng lời nói và cuộc sống của họ. Cuộc hành trình của chúng ta đã bắt đầu một lần nữa với sự chắc chắn rằng chúng ta là anh chị em đi bên cạnh nhau, chia sẻ đức tin dựa trên sự phục sinh của cùng một Chúa. Từ lễ phục sinh đến ngày lễ ngũ tuần là thời gian quy tụ và cầu nguyện dưới sự bảo vệ của mẹ thánh của Thiên Chúa, là thời gian cầu khẩn Thánh Linh cho nhau. Cầu xin Chúa Thánh Thần làm mới chúng ta, vì người coi thường sự đồng nhất và thích hình thành sự hiệp nhất, từ sự đa dạng đẹp đẽ và hài hòa nhất. Cầu xin ngọn lửa của người thiêu đốt sự thiếu tự tin của chúng ta, và hơi thở của người xóa tan sự do dự, ngăn chúng ta làm chứng cùng nhau với cuộc sống mới mà Ngài trao ban cho chúng ta. Cầu xin Ngài là đứng xây dựng tình huynh đệ, ban cho chúng ta ân sủng để đi bên cạnh nhau. Cầu xin Ngài là đứng tạo ra sự mới mẻ, làm cho chúng ta can đảm khi chúng ta trải nghiệm những cách thế chia sẻ và những cách truyền giáo chưa từng có. Cầu xin Ngài là sức mạnh của các vị tử đạo, đừng để chúng ta biến hồng ân tự hiến của Ngài ra vô ích. Thưa Đức Thượng Phụ và các anh em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau hành trình để ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và vì thiện ích chung của chúng ta, khi chúng ta tìm cách giúp các anh chị em của chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Một lần nữa, tôi bảo đảm với anh em về lòng biết ơn của tôi và tình cảm, tình bạn, tình huynh đệ và lời cầu nguyện của tôi và của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng Chính thống giáo tại Bucharest nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Rumani chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan trong ngày lễ hôm nay cho chúng ta nghe lại câu chuyện vào ngày Phục Sinh. Theo thần học của sách tin mừng thứ tư, ngay khi sống lại, Đức Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ. Tuy nhiên, Thánh Luca thì lại trình bày sự kiện đó diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần. Bài tin mừng hôm nay thuật lại: vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ. Đang lúc ấy thì Đức Giêsu hiện đến đứng giữa các ông. Chúng ta để ý chi tiết, các môn đệ còn đang sợ hãi thì Đức Giêsu xuất hiện. Yếu tố này chắc chắn sẽ làm thay đổi tâm hồn các môn đệ từ sợ hãi thành can đảm. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ. Đây là chi tiết gợi lại cho chúng ta cử chỉ Thiên Chúa đã làm khi sáng tạo nên con người. Ngài đã thổi hơi vào lỗ mũi của con người đầu tiên và nó trở thành một sinh vật sống động. Thánh Thần ngày xưa đã hoạt động trong cuộc sáng tạo, nay cũng chính Thánh Thần ấy được ban cho các môn đệ để các ông vượt qua tình trạng sợ hãi, trở thành sống động để thi hành sứ vụ mới. Phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay xoay quanh đề tài Chúa Thánh Thần. Bài đọc thứ nhất thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi ấy mọi người thấy có gió thổi mạnh và hình lưỡi lửa tản ra xuất hiện trên các tông đồ. Tự bản chất, gió đem lại sự trong lành và đổi mới. Cũng vậy, lửa nói lên sự thanh luyện và nhiệt thành. Khi có sự xuất hiện của hai yếu tố này, thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cũng chính bài đọc sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy một khung cảnh hoàn toàn ngược lại với câu chuyện xảy ra ở Ba-ben, như được thuật lại trong sách Sáng Thế. Ngày ấy, khi mọi người còn nói chung một thứ tiếng, họ hiểu biết và đoàn kết với nhau. Nhưng sự kiêu ngạo đã đưa họ đến chỗ bất đồng ngôn ngữ và không còn hiểu nhau được nữa. Tuy nhiên, vào ngày lễ ngũ tuần, vào lúc các môn đệ đều đang tụ họp nhau cầu nguyện, đang khi dân chúng tuốn về Jerusalem thì Chúa Thánh Thần xuất hiện. Ngài đã nối kết muôn tấm lòng nên một. Các môn đệ nói chỉ bằng một ngôn ngữ, nhưng những người tham dự lại hiểu được bằng chính ngôn ngữ địa phương của họ. khi con người từ chối Thiên Chúa, thì chính bản thân họ với nhau cũng sẽ bị chia rẽ, bất đồng và không thể cảm thông với nhau, không thể hiểu được nhau. Khi con người muốn chống lại Thiên Chúa, thì sự chia rẽ bắt đầu ngự trị trong lòng họ. Trái lại, khi con người mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ sửa lại những hư hại đó, vì đó là sứ mạng của Ngài. Ngài là đấng sửa chữa những sai lầm, canh tân những điều cũ kỹ, nhắc nhớ những điều bị lãng quên. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất và hòa giải. Như Đức Giê-xu đã nói trong câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Tự bản chất, các tông đồ, các thừa tác viên của giáo hội không có quyền tha tội. Chính giáo hội cũng không có quyền tha tội, nhưng giáo hội thi hành sứ mạng hòa giải nhân danh Chúa Thánh Thần. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giê-xu đã thổi hơi vào các ông và ban Thánh Thần. Chúng ta đều biết, sự sống của con người được biểu tượng bằng hơi thở. Xin Chúa ban sự sống cho con người qua biểu tượng thổi hơi vào lỗ mũi. Chúa Thánh Thần ban sự sống mới cho các môn đệ bằng làn gió mát. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, đã tái tạo con người cũ của các môn đệ, từ sợ hãi thành can đảm mạnh mẽ, từ co cụm thành chủ động hoạt bát. Cũng như lửa, nước và gió là những yếu tố cần thiết trong đời sống sinh hoạt thường ngày, Chúa Thánh Thần cũng không thể bị lãng quên trong đời sống giáo hội. Tuy nhiên, đã từng có một thời gian, giáo hội Công giáo chúng ta rất ít đề cập đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhưng chính Chúa Thánh Thần thì vẫn ở đó, bên cạnh, đồng hành và gìn giữ giáo hội. Chỉ tiếc một điều đôi khi và rất nhiều khi chúng ta đã không để tâm chú ý tới hoạt động của Ngài, thậm chí còn cố tình làm ngơ trước những khai sáng của Chúa Thánh Thần. Những sự trì trệ trong các hoạt động tông đồ, truyền giáo, huấn giáo là một minh chứng cho thấy sự thờ ơ này, và những phát kiến mới của giáo hội ngược lại cũng là những bằng chứng cho thấy việc Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động trong giáo hội, và việc giáo hội vẫn cách này hay cách khác nhận diện, lắng nghe và tiếp nhận sức sống từ Chúa Thánh Thần. Nếu để ý kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy, ân sủng của Thánh Thần luôn tác động trong lòng giáo hội, làm phát sinh những luồng gió mới, những sáng kiến mới, những dự án mới để thay đổi, canh tân và hoán cải giáo hội. Cũng như những trao đổi, thăm hỏi, bàn bạc, thảo luận, thậm chí tranh luận, vân vân, luôn là điều cần thiết để làm phát sinh những nhân tố mới, những phát minh mới. Việc giáo hội hướng tới đối thoại, chia sẻ, đón nhận những khác biệt chính là chìa khóa để kiến tạo sự hiệp nhất. Tuy nhiên, những đối thoại, trao đổi, thảo luận chỉ thực sự đem lại kết quả tốt đẹp khi nó được gói ghém trong bầu khí của tình yêu, của yêu thương và sự kính trọng lẫn nhau. Nhìn vào đời sống của giáo hội, chúng ta có thể thấy có rất nhiều linh đạo sống đức tin khác nhau, từ các dòng tu đến các hiệp hội sống đời sống thánh hiến, các tu đoàn tông đồ, vân vân, rất nhiều cách thức, rất nhiều khuynh hướng, rất nhiều con đường khác nhau, nhưng rốt cục, tất cả đều làm sống dậy nhằm phát huy sức mạnh, sức sống và ơn gọi của người Kitô hữu là những kẻ bước theo Chúa Kitô. Giáo hội đang chờ đón mỗi người Kitô hữu chúng ta dấn thân vào sứ vụ tông đồ theo cách thức riêng mà mỗi người được soi sáng và thúc đẩy. Các tông đồ đã được Chúa Giê-xu ban Thánh Thần và sai đi. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Chúng ta hãy ý thức ơn Thánh mà mỗi người nhận được khi lãnh bí tích rửa tội, thêm sức, và đừng bao giờ để những ơn Thiên Chúa ban trở nên vô hiệu. Bên cạnh đó, mỗi người cũng hãy ý thức rằng mỗi một đặc sủng đều nhằm phục vụ một mục đích riêng biệt và đặc thù nào đó. Vì thế, đừng ai trong chúng ta vì quá lo sợ những điều mới mẻ mà vô tình dập tắt tiếng nói của thần khí. Hơn nữa, mỗi người, mỗi đoàn thể, mỗi cộng đoàn cũng cần phải ý thức mạnh mẽ rằng, nếu mình có được ban cho một đặc sủng nào đó, thì trước hết đó là quà tặng của Chúa Thánh Thần, và kế đến là để nhằm phục vụ lợi ích chung, chứ không phải để khoe khoang tài khéo của bản thân hay để trục lợi cho cá nhân mình. Nói cách khác, những tài năng đặc biệt mà ai đó có được không phải là tài sản riêng của họ, nhưng là của chính giáo hội. Vì thế, họ cần phải trân trọng, hầu làm phát sinh hiệu quả cho giáo hội. Ước mong ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong cuộc đời mình và trong ngày lễ hôm nay, phát sinh hoa trái, làm phong phú giáo hội. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đến Romania. Do vậy, trong một Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế, trong đó Ngài phong chân phước cho bảy giám mục tử đạo Romania. Vào lúc 8 giờ rưỡi sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha giã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Bucharest để ra phi trường đáp máy bay, trước tiên tới thành phố Sibiu có 151.000 dân cư ở mạng Tây Bắc thủ đô, để từ đây dùng xe đến thị trấn Plaj có 20.000 dân cư, nơi có tỷ lệ công giáo cao nhất ở Romania và cũng là nơi có quà của vị hồng y duy nhất của Romania, Lucian Mureșan, cũng là tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo nghi lễ đông phương tại nước này. Đến sân vận động ở Blanche vào lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha dùng xe bọc kín để tiến về cánh đồng tự do cách đó 3 cây số, nơi có gần 100.000 tín hữu đang chờ đợi ngài đến để chủ sự thánh lễ phong chân phước dưới bầu trời nắng đẹp. Đồng tế Đức Thánh Cha có khoảng 50 hồng y và giám mục trong và ngoài nước, cùng với gần 200 linh mục, tất cả trong áo lễ màu trắng. Đức Hồng y Mureșan, tổng giám mục trưởng của giáo phận Alba Iulia, chủ sự thánh lễ theo nghi thức đồng thường. Trong số các quan khách hiện diện có Tổng thống Klaus Iohannis và phu nhân, các vị trong hoàng gia trước đây của Romania và các đại diện các tôn giáo bạn. Mở đầu nghi thức phong chân phước, Đức Hồng y Mureșan đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha ghi tên bảy vị giám mục Romania tử đạo vào sổ bộ các chân phước của giáo hội, rồi một linh mục tóm lược tiểu sử của bảy giám mục tử đạo. Sau đó, Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức tôn phong chân phước cho bảy giám mục chịu chết vì đức tin và ấn định lễ kính các vị hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 6. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay bày tỏ vui mừng, và bức họa vẽ trên gỗ diễn tả bảy vị chân phước mới được rước lên lễ đài cạnh bàn thờ và một vị giám mục xông hương tôn kính. Rồi Đức Hồng y Mureșan và cha thỉnh nguyện viên án phong tiến lên trước Đức Thánh Cha để cảm ơn ngài, đồng thời xin ngài cầu nguyện và chúc lành cho giáo hội tại Romania. Trong bài giảng sau đó, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng, thuật lại phép lạ Chúa chữa người mù bẩm sinh và sự tra hỏi của dân chúng, của những người biệt phái. Những người này phủ nhận hoạt động của Thiên Chúa, viện cớ là Thiên Chúa không làm việc ngày thứ bảy. Tất cả cảnh tượng và cuộc thảo luận đó cho thấy thật khó hiểu những hoạt động và ưu tiên của Chúa Giêsu đấng có thể đặt ở nơi trung tâm những người trước đây ở ngoài rìa, nhất là khi người ta nghĩ rằng ngày thứ bảy chiếm vị thế ưu tiên chứ không phải là tình thương của Chúa Cha đấng tìm cách cứu độ tất cả mọi người. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế là người mù ấy đã phải sống không những với tình trạng mù lòa của mình, nhưng cả sự mù lòa của những người ở xung quanh nữa. Những chống đối và thù nghịch nảy sinh trong tâm hồn con người, khi mà, thay vì đặt con người ở trung tâm, người ta lại đặt những tư lợi, những nhãn hiệu, lý thuyết, những trừu tượng và ý thức hệ. Những thứ này khi đi qua nơi nào, chúng chỉ làm cho mọi sự và mọi người trở nên mù lòa. Trái lại, tiêu chuẩn của Chúa thì khác hẳn. Thay vì ẩn nấp trong sự bất động hoặc trong sự trừu tượng ý thức hệ, Chúa tìm kiếm con người với khuôn mặt của họ, với những vết thương và lịch sử của họ. Chúa đi gặp gỡ họ và không để cho mình bị qua mặt vì những thứ diễn văn không có khả năng dành ưu tiên và đặt ở trung tâm điều thực sự là quan trọng. Từ những tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến những đau khổ của Rumani và nhất là của bảy chân phước tử đạo. Đức Thánh Cha nói, đất nước này biết rõ những đau khổ của dân chúng khi chọn lựa ý thức hệ hoặc một chế độ nặng hơn cuộc sống và được đề cao như quy luật cho chính đời sống và đức tin của con người. Khi khả năng quyết định, tự do và không gian dành cho việc sáng tạo bị thu hẹp hoặc thậm chí bị hủy bỏ. Anh chị em đã chịu những diễn văn và hành động dựa trên sự phá tan uy tín, đến độ trục xuất và tiêu diệt những người không thể tự vệ và làm cho những tiếng nói khác biệt bị im bặt. Đặc biệt, chúng ta nghĩ đến bảy giám mục Công giáo Đông Phương mà tôi vui mừng tôn phong chân phước hôm nay. Đứng trước sự đàn áp khốc liệt của chế độ, các vị đã chứng tỏ cho dân của mình một niềm tin và tình thương gương mẫu. Với lòng can đảm mạnh mẽ và sức mạnh nội tâm, các vị đã chấp nhận tù đầy ngặt nghèo và mọi thứ ngược đãi, miễn là không từ chối mình thuộc về giáo hội yêu quý của mình. Các vị mục tử này là những vị tử đạo vì đức tin đã phục hồi và để lại cho dân tộc Rumani một gia sản quý giá mà chúng ta có thể tóm gọn trong hai từ, tự do và lòng thương xót. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi nghĩ đến tự do, tôi không thể không nhận xét điều này là chúng ta đang cử hành thánh lễ tại cánh đồng tự do. Địa điểm ý nghĩa này gợi lại sự hiệp nhất của dân tộc anh chị em được thực thi trong sự khác biệt những biểu hiện tôn giáo. Điều này tạo nên một gia sản tinh thần làm cho nền văn hóa và căn tính quốc gia Rumani thêm phong phú. Các vị tân chân phước đã chịu đau khổ và hy sinh tính mạng chống lại một chế độ ý thức hệ thiếu tự do và cưỡng chế các quyền căn bản của con người. Trong thời kỳ đau buồn ấy, đời sống của cộng đoàn Công giáo bị thử thách cam go vì chế độ độc tài vô thần. Tất cả các giám mục, nhiều tín hữu của giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và giáo hội Công giáo Latin đã bị bắt hại và cầm tù. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ phong chân phước ở Rumani, Đức Thánh Cha nói, một khía cạnh khác của gia sản tinh thần nơi các chân phước tử đạo mới chính là lòng thương xót. Cùng với sự kiên cường tuyên xưng lòng trung thành với Chúa Kitô, nơi các vị cùng có một sự sẵn sàng chịu chết vì đạo mà không một lời oán ghét đối với những kẻ bách hại mình, các vị tỏ ra dịu dàng và hiền từ đối với họ. Thật là hùng hồn điều mà Đức Cha Giulio Hossu tuyên bố trong tù rằng, Thiên Chúa đã gửi chúng tôi đến nơi tăm tối đau khổ này để ban ơn tha thứ và cầu nguyện cho sự hoán cải của mọi người. Những lời này là biểu tượng và là sự tổng hợp thái độ của các vị trong thời kỳ thử thách, đã nâng đỡ dân Chúa được ủy thác cho các vị trong việc tiếp tục tuyên xưng đức tin mà không nhượng bộ hoặc trả đũa. Thái độ từ bi thương xót đối với những lý hình như thế là một sứ điệp ngôn sứ, vì ngày nay đó là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy vượt thắng sự oán hận bằng tình bác ái và tha thứ, sống đức tin Kitô trong sự nhất quán và can đảm. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, ngày nay cũng đang xuất hiện những ý thức hệ mới. Chúng tìm cách áp đặt một cách tinh vi và muốn bứng dân chúng ra khỏi những truyền thống phong phú về văn hóa và tôn giáo. Những ý thức hệ thực dân coi rẻ giá trị con người, sự sống, hôn nhân và gia đình, và với những đề nghị hấp dẫn, vô thần, giống như trong quá khứ, chúng gây hại đặc biệt cho những người trẻ và các trẻ em, khiến các em bị mất cội rễ, từ đó các em lớn lên. Và như thế, họ nghĩ tất cả trở nên chẳng đáng kể gì nếu không phục vụ cho tư lợi trước mắt của mình, và khiến con người lợi dụng tha nhân và đối xử với họ như những đồ vật. Đó là những tiếng nói gieo rắc sợ hãi và chia rẽ, tìm cách xóa bỏ và chôn vùi gia sản quý giá mà đất nước này đã thấy nảy sinh. Ví dụ, tôi nghĩ đến sắc chỉ Toda năm 1569, trừng phạt mọi thứ cực đoan bằng cách cổ võ một thái độ bao dung về tôn giáo. Đó là một trường hợp đầu tiên ở Âu Châu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn khích lệ anh chị em hãy đưa ánh sáng tin mừng đến cho những người đồng thời và tiếp tục tranh đấu như các vị trần phước mới, chống lại các ý thức hệ mới đang nảy sinh. Ước gì anh chị em là những chứng nhân cho tự do và lòng thương xót, bằng cách nêu cao tình huynh đệ và đối thoại thay vì những chia rẽ, gia tăng tình huynh đệ bằng máu, có căn cội từ thời kỳ đau khổ, trong đó các Kitô hữu vốn chia rẽ trong lịch sử, khám phá thấy mình gần gũi và liên đới. Xin mẹ Maria phù hộ và xin chân phước tử đạo mới chuyển cầu cho anh chị em. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha làm phép bức ảnh vẽ trên gỗ, diễn tả bảy vị tân chân phước. Kế đó, Đức Hồng Y Lucian Mureșan, tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương, ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và dâng tặng ngài một mặt nhật chứa đựng một vài thánh tích của các vị á thánh mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành kết thúc cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sic dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude, Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in
saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Đức Thánh Cha ban phép lành toàn thánh cho mọi người hiện diện.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ tế, trong đó ngài phong chân phước cho bảy giám mục tử đạo tại Rumani nhân chuyến viếng thăm của ngài tại Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Mục trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lời người sáng người chiếu soi trần gian, chiều người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên an. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người, lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trung dương, lời người mãi còn ngọt ngào ân tiếng chưa chan cõi lòng.
Trong cơ thể con người có nhiều bộ phận khác nhau. Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi bàn luận với nhau rằng, chúng mình là những người trẻ, mình phải sống cho hợp thời. Từ nay, mình không nói những lời tầm thường nữa. Trái tim phải cứng rắn, cương quyết chứ không mềm nhũn và dễ xúc động. Bộ óc cũng đồng thanh nói, vâng đúng như thế. Thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ. Cái lưỡi cũng hãnh diện cảm thấy mình quan trọng nên nói, hai anh quả thật đã đạt tới tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu thế thì tôi sẽ chỉ nói những lời cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn. Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến cái lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất những tư tưởng cao siêu, và cái lưỡi không còn nói những lời đơn sơ chân thành nữa. Thời gian trôi đi, cuộc sống con người trên mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật mùa đông, không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội. Và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn đứt nẻ trong những ngày tháng hè nắng cháy. Quý vị và các bạn thân mến, những lời nói hay phải được xuất phát từ suy nghĩ đúng đắn và con tim tràn đầy yêu thương. Nếu không, đó chỉ là những lời sáo rỗng. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dùng lời nói mà làm cho vạn vật được hiện hữu. Lời Chúa đã giải thoát dân chúng khỏi cảnh nô lệ để tiến vào miền đất hứa. Đó là lời nói định hướng hạnh kiểm của dân chúng qua trung gian lề luật, lời mà các vị ngôn sứ nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Đó là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa khi đoàn dân bất trung bội phản. Và quan trọng hơn hết, lời đã nhập thể vào trần gian trong ngôi vị Giê-xu Ki-tô. Từ đây, lời trở thành hành động, thành niềm tin yêu và ơn cứu rỗi cho con người. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu thu hút được mọi người bằng những lời nói khôn ngoan và đầy yêu thương. Từ khắp nơi, dân chúng tuôn đến để nghe người nói. Họ kinh ngạc uống lấy từng lời dạy của Chúa, vì đó là những lời đầy quyền năng và sức mạnh, khiến ma quỷ, sóng biển đều phải quy phục. Chúa Giê-xu là lời ngỏ yêu thương của Thiên Chúa được trao hiến cho con người. Trong thư thứ nhất của Thánh Phê-rô xác quyết rằng, người tín hữu được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, nhưng do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Vì mọi phàm nhân đều như hoa cỏ, cỏ thì khô, hoa thì rụng, nhưng lời Chúa vẫn tồn tại bất chấp mọi sự thăng trầm của lịch sử và của thời gian. Đó chính là lời đã được loan báo như một tin mừng. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ chúng ta phải rao giảng tin mừng bằng những lời nói đốt cháy lòng người. Đó phải là những lời thấm đẫm niềm vui được phát khởi từ con tim chân thành, lòng mến thiết tha và phải mang đến cho người nghe sự giải thoát. Làm sao để lời đụng chạm đến cuộc sống và tận sâu tâm hồn người tín hữu? Lời Chúa không phải những lời viết trên những tấm bia đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là được viết trong trái tim con người. Tiếc thay, chúng ta thường chỉ thích nghe những lời khen ngợi tâng bốc đầy giả dối, những lời vừa ý chúng ta. Lạy Chúa, trong sự yếu đuối của con người, đã hơn một lần chúng con từ chối lời mời gọi yêu thương của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng, giúp chúng con thiết tha lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Trên hành trình theo Chúa còn nhiều gian nan trắc trở. Xin lời Chúa mãi là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Như thế, chắc chắn chúng con sẽ tới được bến bờ hạnh phúc. Amen.
Lời người sáng người chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên an. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn từng sông nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai lắng như trung dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chưa tràn khỏi lòng. Lời người vỗ về những gì sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời sẽ chiều tóc râm mai đầu, tin vững lời Cha ân nghĩa thâm màu. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai lắng như sung sướng. Lời người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chưa tràn cõi lòng. Lời người chính trực đến trong cuộc đời là nguồn hy vọng chan chứa niềm vui, là nguồn sức mạnh đỡ nâng con người, nuôi dưỡng bằng nguồn ân phúc cao vời. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.